Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất. Tập 46. Chủ giảng Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 19 tháng 8 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 25. Xem từ vị Bồ Tát thứ bảy. Chủ thần ngũ cốc nhuận trạch tình qua. Ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Phía trước tuy đã nói rồi, nhưng vẫn chưa nói hết ý. Tuy danh hiệu chỉ có vài chữ, hơn nữa tôi nghĩ đồng tu học Phật đều đã nghe qua, gọi là công đức danh hiệu bất khả tư nghị. Danh hiệu Di Đà cũng vậy. Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát cũng đều bất khả tư nghị. Điểm này chúng ta không thể lơ là, phải nhận thức tỉ mỉ, phải khế nhập. Trong Tự Lợi Lợi Tha, dùng gì để tưới tẩm? Tưới tẩm pháp thân huệ mạng của mình, tưới tẩm chủng tử bồ đề của tất cả chúng sanh. Chúng ta nghĩ đến những việc đó, tự nhiên nhận thức được. Cần có trí tuệ cao tột, từ bi sâu trọng. Nếu như chỉ có từ bi, không có trí tuệ, sẽ phát sinh ra tác dụng phụ. Nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Có thể thấy chư Phật Như Lai giáo hóa tất cả chúng sanh, nhất định không tách rời từ bi. Từ bi giống như chủ thần ngũ cốc, năm loại ngũ cốc bồi bổ cho thân thể của chúng ta, bồi bổ sắc thân. Nhưng chỉ có từ bi không có trí tuệ, chính là nói từ bi lắm quả hại, phương tiện thành hạ lưu. Loại từ bi không có trí tuệ này là gì? là nhiễm ái tình cảm trong pháp thế gian. Các vị cần phải biết, từ bi và ái tình là một, không phải hai. Tại sao Phật phải đổi một danh xưng khác cho nó? Ái thuần theo trí tuệ cao tột thì gọi từ bi. Nếu thuận theo tình cảm, hoàn toàn không có lý tính, thì gọi là ái. Nói trên sự tướng, không có hai loại. Nhưng mà nói từ căn cứ ở trên thì khác hẳn, không giống. Do đó chúng ta có thể hiểu được, phàm phu lục đạo chỉ có ái, không có từ bi. Nói cách khác, dùng tình cảm làm việc. Dùng tình cảm làm việc, hậu quả là gì? Còn cần phải nói sao? Thế giới ngày nay thiên tai nhiều như thế, nguyên nhân cuối cùng là do đâu? Dùng tình cảm làm việc. Cho nên mới chiêu cảm nhiều thảm họa như thế. Chúng ta phải nhận thức được ý nghĩa quan trọng nhất của chỗ này, nhuật trạnh tịnh qua, chính là giáo dục trí tuệ. Chúng ta có thể thực thi giáo dục trí tuệ, thực hiện trọng trải giáo dục trí tuệ, chính là nhuận trạch tình qua. Ở trong giáo dục bao gồm rất nhiều khoa mục, đặc biệt là giáo dục hiện đại, phân khoa nhỏ vô cùng, giống như một khoa viên. Cùng lúc trồng rất rất nhiều chủng loại, không chỉ là trăm loại, trăm hoa cùng đua nở. Trăm là hình dung nhiều, không phải con số. Tất cả chủng loại đều có. Cho dù chủng loại như thế nào, nó đều dựa theo một nguyên tắc. Nguyên tắc này là tịnh. Tịnh chính là trí tuệ cao cấp. Như thế mới có thể thấm nhuần pháp thân huệ mạng của chính mình, thấm nhuần tất cả chúng sanh. Vấn đề lớn căn bản của pháp thế xuất thế gian chính là phải làm tốt giáo dục. Giáo dục trí tuệ, Phật pháp xếp vào vị trí thứ nhất. Phật pháp chính là giáo dục trí tuệ. Đích thực là chính pháp giới. Giáo dục tất cả chúng sanh chí thiện viên mãn, để cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đây là nói trí tuệ đạt đến cực điểm. Cho nên ý nghĩa bao hàm ở trong danh hiệu rất sâu, rất rộng. Trong hợp luận của Lý Trưởng Giả, Ngài đối với những chú giải của bộ kinh văn này, hoàn toàn đương theo Bồ Tát Thập Ba La Mật để nói. Thập Ba La Mật đang xen nhau biến thành một trăm pháp môn. Ở trong mỗi một pháp môn đều đầy đủ 13 la mật. Chú thích này đương nhiên cũng rất hay. Nhưng mà chúng ta xem ra phạm vi trình bày quá hạn chế. Nói không hay bằng Đại sư Thanh Lương. Thiền sư Đạo Bái làm toạn yếu, áp dụng của Ngài Thanh Lương. Đây là có Huệ Nhãn. Ngài Thanh Lương giải thích rất đơn giản, nhưng mà ý nghĩa này sâu rộng. Chúng ta thật sự nắm vững nguyên tắc này, thật sự có thể làm được khế lý, khế cơ. Vị thứ tám, chủ thần ngũ cốc, thành tựu diệu hương. Năm loại ngũ cốc đều có một làn hương thơm. Hương thơm cũng bồi bổ thân thể chúng ta. Trong đức hiệu, hương thêm vào một chữ diệu hương. Phật Pháp vô cùng xem trọng hương. Chúng ta thường thường nghe giới định chân hương. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến. Đây chính là ngũ phần pháp thân hương. Trong kinh Đại Tiểu Thừa đều nói đây chính là thành tựu pháp thân của chúng ta, cũng thành tựu pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Đây là khoa mục dạy học quan trọng trong nhà Phật. Dùng lời hiện đại để nói, ở trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa là khoa mục phải tu. Năm khoa mục này gọi là ngũ phần pháp thân hương, là nội dung dạy học của nhà Phật. Nắm vững được nguyên tắc này, quý vị sẽ không bị lạc mất phương hướng học Phật. Trong Phật Pháp, quý vị tu học nhất định có thể thành tựu. Cho nên tu học Phật Pháp bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ thành tựu giới hương. Giới là bước thứ nhất. Giới dùng bây giờ để nói chính là giữ pháp, giữ quy củ. Nếu như chúng ta không giữ quy củ, không giữ pháp, thì cuộc sống của quý vị rất loạn. Công việc của quý vị không có đầu mối. Thế gian pháp cũng không thể thành tựu, làm sao có thể thành tựu Phật Pháp? Đạo lý này không thể không hiểu. Thật ra chúng ta niệm Phật, niệm Phật đường cũng có phép tắc, mỗi người đều phải tuân thủ quy củ. Nghe theo Pháp Sư, lãnh đạo niệm Phật đường, theo hướng dẫn của họ, niệm Phật đường mới chỉnh tề như pháp, mới có thể chiêu cảm chúng thần Bồ Tát hộ pháp đến hộ trì đạo tràng. Có giới mới được định. Định là thành tựu công phu niệm Phật của chúng ta. Dùng lời bây giờ nói, biểu hiện thành tích. Định là gì? Đơn giản nhất là nhiếp tâm. Hay là nói chúng ta thu nhiếp suy nghĩ, nói tâm không dễ hiểu lắm, vọng niệm ít đi, phân biệt ít đi, chấp trước ít đi. Điều này gọi nhiếp tâm. Đây là định quý vị ở niệm Phật đường được lợi ích. Cho nên tu học thế pháp, Phật pháp, đặc biệt là sơ học, nhất định phải hiểu được bí quyết. Bí quyết này chính là thâm nhập một môn. Cùng lúc quý vị học hai môn, hai môn không có tác dụng. Tại sao? Tâm của quý vị tán loạn, có phấn đấu, dụng công, quý vị cũng không thể nhiếp tâm. Không thể nhiếp tâm thì không có thành tựu. Bản thân nhất định phải hiểu được căn tánh của mình như thế nào. Mình nhất định là phàm phu. Làm sao biết được là phàm phu? Từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, toàn là thị phi, nhân ngã, tham, sân, si, mạng. Làm sao không phải phàm phu? Cho nên khẳng định mình là phàm phu. Đã là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, hoàn cảnh cuộc sống bây giờ của chúng ta lại không tốt. Hoàn cảnh đúng là ma quỷ tác quái, làm cho quý vị hoa mắt rối ren. Bản thân nghiệp chướng nặng, sống trong một hoàn cảnh như thế, điều mà lục căn tiếp xúc toàn là mê hoặc. Quý vị làm sao không khởi tâm động niệm? Khởi tâm động niệm đều là phiền não. Phiền não làm chướng ngại trí tuệ. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Sau đó, lúc tiếp nhận giáo dục, quý vị mới biết được làm sao chọn lựa. Giống như học sinh đi học, tôi cần chọn trường học nào, chọn chuyên khoa nào, quý vị mới biết cách chọn lựa. Sau khi chọn lựa, nhất định phải nỗ lực phấn đấu, phải đạt được thành tựu. Quý vị thử suy nghĩ tỉ mỉ hoàn cảnh hiện tiền này. Căn tánh của bản thân chúng ta không tham nhập một môn, nếu muốn thành tựu khó khăn vô cùng. Nói cho quý vị biết, học một môn thù thắng đệ nhất là pháp môn niệm Phật. Tháng 7 âm lịch đến rồi, dân gian Trung Quốc đều làm Phật sự phổ độ. Phổ độ oan gia trái chủ, phổ độ tất cả vong linh chết bất đắc kỳ tử. Phương pháp nào có hiệu quả nhất? Phương pháp niệm Phật có hiệu quả nhất. Hiệu quả đều lớn hơn so với các pháp môn khác. Quý vị muốn hỏi có đạo lý gì, pháp môn niệm Phật tối chuyên, chuyên nhất. Trước đây đạo tràng của Đại sư Ấn Quang, hết thảy việc siêu độ đều ở niệm Phật đường, khi bài vị hồi hướng là được. Trong này có đạo lý rất sâu. Chúng ta không thể sơ suất. Một số địa phương có niệm Phật đường, không có người chuyên tu, chuyên hoằng ở chỗ này làm pháp sự siêu độ khác. Về tình có thể lượng thứ, có thể làm. Cho nên quý vị có định, từ định khai huệ. Khai huệ, quý vị có thể được đại tự tại. Tự tại chính là giải thoát. Giải thoát tri kiến là quyền trí của Bồ Tát. Phía trước với định huệ, huệ đó là thật trí của Bồ Tát, trí tuệ chân thật, căn bản trí. Phía sau giải thoát tri kiến là quyền trí, không gì không biết. Đây là dụng của quá độ chúng sanh. Tha thọ dụng, giải thoát tri kiến là tha thọ dụng. Như vậy công đức mới viên mãn. Đây gọi là diệu hương. Thấu triệt đạo lý này, ở thế gian chúng ta chọn lựa tu học. Chúng ta muốn tiếp nhận giáo dục, quý vị nói xem, vẫn còn muốn học pháp môn khác sao? Lúc tôi còn trẻ đã từng thất học, cảm nhận được thất học vô cùng đau khổ. Năm 49 tuổi sau khi đến Đài Loan, bởi vì cần phải làm việc nuôi bản thân, một mình đến Đài Loan đất khách quê người, tự thân phải nuôi sống bản thân, vô cùng ngưỡng mộ đối với việc cầu học. Không có tiền học phí, không sao đi học. Bất đắc dĩ phải xin trợ giúp với những giáo thọ này. Họ phát tâm từ bi, bỏ một chút thời gian để dạy tôi. Sau này hiểu biết Phật Pháp, hiểu được lợi ích của Phật Pháp, quyết định bỏ đi tất cả những cái khác, chuyên tâm học Phật Pháp. Đây thật sự tìm được điều hay. Vấn đề chính ở bản thân quý vị. Tu học có thật sự thành tựu chăng? Ở chỗ này nói thành tựu nhiều hơn. Quý vị có thành tựu chăng? Có thành tựu, không cần quan tâm bằng cấp. Tôi không có bằng cấp. Tôi đi học ở trường bằng cấp cao nhất là tốt nghiệp sơ trung. Đây là bằng cấp cao nhất của tôi. Tôi ở Đài Loan từng dạy Đại học Văn hóa. Tôi từng dạy ở trường 5 năm. Cư sĩ Lý Bính Nam thành lập Viện Nghiên cứu Phật học. Tôi dạy qua nghiên cứu sở. Ở nước ngoài có nhiều trường đại học mời tôi diễn giảng. Tính theo học phần, có thể thấy văn bằng không quan trọng. Vấn đề quan trọng là kiến thức. Phật Pháp là học vấn thật sự, học vấn của trí tuệ. Thật sự phát tâm tu học, không cần dựa vào những văn bằng này, những hình thức này. Nhất định phải làm thực sự, thực sự có thành tựu. Hy vọng tương lai mọi người trong xã hội có nhận thức đúng đắn đối với Phật Pháp. Hy vọng Phật học có thể mở môn học ở trong trường học quốc tế. Đem vào trong dạy học chính quy, chúng sanh mới có phước, quốc gia mới có phước. Cho nên môn học vấn này không chỉ là trí tuệ mà còn là đức hạnh, Bồ Tát hạnh. Vị thứ 9, chủ thần ngũ cốc kiến giả ái lạc. Đức hiệu này quý vị vừa xem thì rõ ràng đều có thể hiểu được. Kiến là người khác nhìn thấy, người ta nhìn thấy quý vị thì họ yêu thích. Tôn kính quý vị, yêu quý, yêu thích quý vị, quý vị làm người thành công rồi. Điều này rất dễ hiểu, nhưng mà phải làm thế nào đến khắp nơi đều được người khác tôn kính, yêu quý, yêu thích? Không đơn giản. Chỗ này là biểu pháp của chủ thần ngũ cốc. Nếu quý vị ở chỗ này sinh ra, những giống cây của năm loại ngũ cốc này ưu tú lạ thường, vượt qua giống cây thực vật ở khu vực khác, người thấy người yêu. Không phải là đạo lý như thế này sao? Đạo lý này quay trở lại ý nghĩa biểu pháp của chúng ta. Thực hành trong cuộc sống của chúng ta tất nhiên là đức hạnh. Học thuật của quý vị, kỹ năng của quý vị, đều thành tựu. Nó tiếp nói, thành tựu diệu hương, tiếp nói được bên này. Ngũ phần pháp thân hương của quý vị, chúng tôi nói ngũ phần pháp thân hương mọi người rất khó hiểu. Chúng tôi nói năm khoa mục. Năm khoa mục này quý vị đều tu thành công, đều tu thành tựu. Quý vị trong xã hội nhất định nhận được yêu quý tôn kính của quảng đại quần chúng. Mọi người đều hoan hỷ học tập cùng quý vị. Thành tựu đức hạnh học vấn kỹ năng của chính mình, là nhiệt tâm phục vụ mọi người trong xã hội. Phục vụ này còn là trách nhiệm, không yêu cầu quyền lợi, chỉ làm tròn trách nhiệm, không cần quyền lợi. Ai không hoan nghênh? Chúng ta phải hiểu, phát tâm học Phật chính là phát tâm đến giáo cầu giáo dục của Phật, đến để cầu học. Sau khi học thành thì làm gì? Giảng kinh thuyết pháp trên toàn thế giới, phổ độ chúng sanh. Tương lai giảng kinh thuyết pháp ở các nơi trên thế giới, trọng điểm là phải đi giảng ở các trường đại học toàn thế giới. Như vậy mới có sức ảnh hưởng. Nơi tới giảng kinh có ảnh hưởng rộng lớn đến quần chúng. Thì hiệu quả thu được lớn. Đây là mục đích cầu học của quý vị. Nhưng mà nhất định phải tu học chăm chỉ, mới có thể đạt được mục tiêu này. Thành tựu đức hạnh học vấn của bản thân, học vấn chính là trí tuệ. Nhất định phải hoàn thành trọn nghĩa vụ, không cần quyền lợi. Vậy mới có thể đạt được mục đích phổ độ chúng sanh. Tại sao vậy? Người người yêu thích quý vị, người người đều tôn kính quý vị, mỗi một đạo tràng đều hoan nghênh quý vị, vậy là thành công. Ở đây có mấy nguyên tắc phải tuân thủ. Điều thứ nhất là cung kính chân thành. Chúng ta đến đạo tràng của người ta, điều thứ nhất phải tôn kính đối với người chủ đạo tràng. Phương trượng trụ trì trong các tự viện phải cung kính chân thành, phải coi họ như trưởng bối người lớn. Họ giống như là hiệu trưởng của một trường học. Chúng ta đi đến nơi này làm giáo viên, nhất định phải làm được hạ mình tôn người. Thứ hai, phải tôn kính tất cả chúng trong đạo tràng. Đây là đồng sự của chúng ta. cần phải đạt được sự trợ giúp của họ. Pháp hội này mới có thể thành công viên mãn. Nếu những đại chúng trong từ viện này, quý vị và họ không thể hòa thuận với nhau, họ ở bên ngoài trở ngại, thì pháp hội của quý vị không viên mãn. Pháp hội này chính là pháp hội của chúng ta giảng kinh, pháp hội Hoằng Pháp, cho nên phải tôn kính đối với mọi người. Đối với mỗi một tín chúng đến nghe kinh đều phải tôn kính. Phải duyên mới thù thắng. Kính người, kính sự, kính vật. Kính sự, tôi giảng kinh nhất định phải chuẩn bị rất nghiêm túc, nhất định không thể qua loa, nhất định không thể tùy tiện, không được ứng phó. Bây giờ có rất nhiều đạo tràng địa phương, có một số không bằng lòng thỉnh người bên ngoài đến giảng kinh. Nguyên nhân là gì? Trong ngạn ngữ thường nói, hòa thượng bên ngoài biết niệm kinh, sợ pháp sư này vừa đến giảng kinh, tín đồ của họ bị lôi kéo đi. Tín đồ đi đến bên đó cúng dường, đây là sự việc lo lắng nhất. Chúng tôi tường tận, chúng tôi biết rõ. Trong tâm quý vị cũng phải hiểu rõ, đến đạo tràng người khác giảng kinh, nhất định không thể lôi kéo tín đồ. Nhất định là những tín đồ này đến nghe kinh, đừng tiếp xúc với họ. Đặc biệt là tín đồ có địa vị, thân phận, tài sản, đó là đại hộ pháp đạo tràng này của họ. Nếu quý vị qua lại với họ thì phiền phức rất lớn. Rốt cuộc quý vị là có tâm ý gì? Người ta phòng bị rất gắt gao. Đối với những người này, trước tiên nghe ngóng những người nào là đại hộ pháp của họ, cự tuyệt qua lại với họ. Người thường trụ của họ yên tâm, không có việc gì. Tất cả cúng dường toàn bộ, cúng dường thường trụ. Thường trụ cũng yên tâm. Vị pháp sư này đến giảng kinh, đối với tôi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chỉ là đến kiếm tiền thay tôi không có bồi tiền. Mọi người đều nhìn thấy điểm này. Còn chỗ này giảng kinh cúng dường pháp sư là do thường trụ cúng dường. Tất cả cúng dường của tín đồ toàn bộ quy về thường trụ. Ngoài ra vẫn còn quy y. Lúc quy y, thỉnh hòa thượng tự diện đến truyền quy y. Chúng ta là pháp sư giảng kinh ra bên ngoài, nhất định không thể nhận quy y đệ tử, không thể được. Ngoại trừ đạo tràng của cư sĩ đó, ở chỗ này không có pháp sư, được. Nếu là một tự diện, ở đó có trụ trì, tín đồ phát tâm quy y, nhất định phải thỉnh hòa thượng trụ trì pháp phái quy y. Quý vị phải ghi nhớ, không lôi kéo tín đồ, không qua lại với hộ pháp của họ, không nhận cúng dường. Tâm này liền an, họ sẽ thường xuyên thỉnh quý vị đến giảng kinh. Mục đích của chúng ta là giảng kinh thuyết pháp, để chúng sanh có duyên nghe được Phật pháp, khai ngộ được lợi ích. Mục đích của chúng ta là ở đây, không phải vì danh danh lợi dưỡng, không phải để lôi kéo tín đồ. Cho nên trước tiên bản thân cần tỏ thái độ, phải làm thật tốt. Danh tiếng của quý vị truyền ra ngoài, mọi người đều biết được, đó chính là kiến giả ái lạc. Sao lại không yêu thích quý vị? Mỗi một địa phương cũng sẽ thỉnh quý vị giảng kinh thuyết pháp. Nếu như quý vị đến đạo tràng người ta lại thích tỏ vẻ ta đây, tỏ vẻ mình là đại pháp sư, muốn người hầu hạ, coi thường chúng thường trụ ở đạo tràng, còn lấy tiền lại lôi kéo tín đồ, lại thêm nhận quy y đệ tử. Người chủ trì trong chùa sau khi nhìn thấy đương nhiên không nói gì. Đối với quý vị rất khách khí, quý vị chỉ cần giảng một lần, vĩnh viễn sẽ không thỉnh tiếp quý vị lần sau. Không những không thỉnh tiếp quý vị, họ còn nói với tu viện khác dặn lần đừng thỉnh. Thỉnh quý vị hậu quả không thể tưởng tượng, thì pháp duyên của quý vị đoạn sạch. Cho nên nói đến người thấy yêu mến, tôi dạy những phương pháp này cho quý vị. Nếu chịu làm, sau này quý vị hoằng pháp lợi sanh trên toàn thế giới, quả thực người thấy yêu mến, thì pháp duyên của quý vị thù thắng. Dù ở một số nơi không có pháp sư, người ta cúng dường quý vị, bản thân chúng ta cần nhận, cần nhận những cúng dường này để kết duyên với mọi người. Loại kết duyên tốt nhất là cúng dường pháp. Giống như chúng ta ấn tống kinh sách, ấn tống tượng Phật, ấn tống những vật kỷ niệm nhỏ. Bây giờ nói bao gồm máy ghi âm, máy ghi hình, CD, những đồ vật này, chúng ta có bao nhiêu khả năng thì làm bấy nhiêu. Mỗi lần đến một nơi giảng kinh, trước tiên tặng tất cả, kết trọng pháp duyên với mọi người, duyên của quý vị mới thù thắng. Nếu niệm niệm là vì bản thân, duyên này của quý vị càng ngày càng nhỏ, đường quý vị đi càng ngày càng hẹp, đi đến cuối cùng thì không thông, đi không qua được. Nếu quý vị cái gì cũng không cần, cái gì cũng buông bỏ, cái gì cũng cho chúng sanh, thì con đường của quý vị càng đi càng rộng, đến cuối cùng biển rộng trời cao, quý vị thật sự được đại tự tại. Mới thật sự đúng với kiến giả ái lạc. Vị Bồ Tát cuối cùng, chủ thần ngũ khốc ly cấu tình quang, ly cấu là đoạn phiền não. Chỉ cần buông bỏ dạng duyên, quý vị mới thật sự ly cấu. Văn danh lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần đều phải buông bỏ. Nhất định không thể tiêm nhiễm. Sau khi ly cấu thì tâm sáng ra. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm thì kiến tánh. Làm sao mới có thể làm được minh tâm kiến tánh? Nhất định phải ly cấu. Cấu là gì? Là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong tứ quần thệ nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Không đoạn phiền não không thể thành tựu. Nếu quý vị muốn thành tựu cứu cánh viên mãn, nhất định phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não là nhân, minh tâm kiến tánh là quả, tịnh quang chính là minh tâm kiến tánh. Nhân thù thắng thì quả thù thắng. Do đó biết được không đoạn phiền não, làm gì có quả đức thù thắng hiện tiền. Đoạn trừ phiền não nhất định phải đoạn từ trong nội tâm. Điểm này các quý vị phải ghi nhớ. Không phải đoạn trên tướng, đoạn từ trong tâm, đoạn trong suy nghĩ. Tướng có thể tùy duyên, có thể hoàn thuận chúng sanh. Nhất định không thể có ý nghĩ này, không thể có suy nghĩ này. Bồ Tát đoạn phiền não là đoạn từ trên suy nghĩ. Không có suy nghĩ, thật giống Đại sư Vĩnh Gia nói, phân biệt cũng không phải ý. Ý nghĩa câu nói này rất rộng. Phân biệt không phải ý. Phàm phu phân biệt là ý thức. Phàm phu chấp trước là thức thứ bảy, mạt na thức. Họ phân biệt không phải ý là gì? Họ đã chuyển thức thành trí. Họ phân biệt là diệu quan sát trí. Họ chấp trước là bình đẳng tánh trí. Làm sao có thể giống nhau? Trên sự tướng họ cũng phân biệt, cũng chấp trước, nhưng trong xương cốt hoàn toàn không tương đồng. Phàm phu có phiền não, có tập khí. Bồ Tát trong phân biệt chấp trước sanh vô lượng trí tuệ. Họ có bốn trí Bồ Đề. Cho nên lợi tha chính là tự lợi. Tự lợi và lợi tha là một không phải hai. Bồ Tát luôn giúp tất cả chúng sanh không ngừng nghỉ, giúp tất cả chúng sanh chính là thường nói độ chúng sanh, hiển thị trí tuệ đức năng vô tận. Trí tuệ đức năng đó của họ khởi tác dụng là tự lợi. Ta mới biết được lợi tha mới là tự lợi chân chính. Tự lợi nhất định là lợi tha chân chính. Nếu như tự lợi không lợi người khác, bản thân cũng không đạt được lợi ích. Đây là đạo lý nhất định. Vị Bồ Tát này nằm phía sau cùng của đoạn kinh văn này. Đây là nói đến đại viên mãn. Ly cấu tình quang là đại viên mãn. Đoạn này cần thực hiện trong sự tướng của chúng ta. Người ta bây giờ nói chính là chuyên gia nông nghiệp. Chủ thần ngũ cốc là chuyên gia nông nghiệp. Ngày xưa là xã hội nông nghiệp. Trung Quốc cổ đại, xã hội đại chúng tuy không có quan niệm giai cấp như Ấn Độ, nhưng ở Trung Quốc cũng có phân phẩm loại, gọi là sĩ nông công thương. Ngành nghề của người Trung Quốc sắp xếp thứ tự, sĩ xếp ở thứ nhất. Sĩ là người đọc sách, đọc sách hiểu đạo lý, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Hiểu được những đạo lý này, họ có thể làm đạo sư của mọi người trong xã hội. Làm cố vấn của tất cả chúng sanh. Cho nên xếp họ thứ nhất. Thứ hai chính là nông. Thời xưa chính là dùng nông dựng nước. Dựa vào nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp có thể nuôi sống chúng sanh. Trong cuộc đời của con người, thật ra quan trọng nhất, mỗi ngày chúng ta nhất định không thể tách rời, vẫn là những phẩm vật nông sản thực vật. Kim ngân châu báu có hay không cũng không sao cả, không quan trọng. Kim ngân châu báu của quý vị chất chứa như núi. Nếu ba ngày quý vị không có gạo nấu cơm, kim ngân châu báu không thể ăn, quý vị vẫn mất mạng như thường. Điều này cần phải hiểu. Điều gì là căn bản? Việc nông là căn bản. Cho nên xếp công thương ở phía sau. Nếu một quốc gia, một xã hội, người dân đều cơm áo đầy đủ, cơm áo của họ không có vấn đề, xã hội nhất định an định. Xã hội an định nhất định nương vào giáo dục, nương vào dạy học. Người đời minh lý, hiểu được đạo lý, người đời có thể giữ pháp. Thời xưa nói giữ lễ, lễ cần phải tốt hơn pháp. Trong lễ có tình, thông tình đạt lý. Phật pháp nói có từ bi, bên trong có tâm yêu thương. Cho nên ngày xưa làm chính trị, hạng mục thứ nhất chính là dạy học, xây dựng đất nước, dạy học làm đầu. Như vậy mới có thể đạt đến đại viên mãn. Ly câu tình quan là đại viên mãn. Như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng. Câu này là tổng kết, nói rõ những chủ thần ngũ cấp tham dự pháp hội này cũng là tận hư không biến pháp giới. Những người làm nghề nông nghiệp, mạc bất giai đắc đại hỷ thành tựu. Ở trong Tán Thán Đức không thể bỏ qua bốn chữ: đại hỷ thành tựu. Nhất định phải nghiêm ngẫm tỉ mỉ. Chỉ có nhân dân cơm đủ ăn, đủ là đủ dùng, không cần nhiều. Nhiều dễ tăng trưởng lòng tham, thì tạo ác tội nghiệp. Cho nên khi có nhiều phải biết bố thí, phải biết buông bỏ, đủ dùng là được rồi. Đừng cho rằng sau khi tôi xả rồi thì không có nữa. Đây là một quan niệm sai lầm rất lớn. Trong Phật Pháp, bất luận kinh điển Đại Thừa, bất luận là kinh điển một tông phái bất kỳ, Phật đều giảng rõ ràng cho chúng ta. Tài sản của quý vị đến từ đâu? Đến từ bố thí. Đặc biệt quả báo mảy may không sai. Quý vị thí áo được áo, thí thực được thực, bố thí cái gì thì được cái nấy, sẽ không thiếu. Cho nên bản thân hưởng thụ ở trên vật chất chỉ cần đủ, dư ra thì bố thí. Càng thí càng nhiều, càng nhiều càng thí. Mãi mãi giữ gìn bản thân tôi đủ dùng thì tốt rồi. Đây là một người giác ngộ chân chánh. Tích lũy đó không phải là người giác ngộ, là người mê. Họ không hiểu. Người giác ngộ chân chánh, họ lập tức bố thí. Quả báo như thế chính ở trước mắt chúng ta. Không biết được mọi người nhìn thấy chưa? Chúng ta đem tài sản của chúng ta để ở đâu thì tốt? Để ở chỗ tất cả chúng sanh. Chỗ đó tốt, tin cậy hơn so với ngân hàng. Ngân hàng sẽ phá sản, phước báo của chúng sanh là mãi mãi không bị phá sản. Để ở chỗ của chúng sanh chính là để trong tự tánh. Cho nên người giác ngộ chịu bố thí, chịu làm. Nghiệp nhân thiện quả như thế, làm sao không hoan hỷ? Quả báo này là pháp gì chân thật? Trong Chính Thích, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta về pháp gì? Pháp vị của Bồ Tát hành, lục độ vạn hành, tự lợi lợi tha. Tự lợi là thành tựu ngũ phần pháp thân của bản thân. Lợi tha là thật sự làm được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cho nên họ ở trong đó có đại hỷ thành tựu. Đoạn này chúng ta giới thiệu đến chỗ này. Tiếp tục xem đoạn thứ hai. Chủ thần sông. Phục hữu vô lượng chủ hà thần. Chủ thần sông. Trong kinh văn này, phía dưới có chủ biển, chủ nước, chủ sông. Ba đoạn kinh văn này đều nói về thần nước. Thủy thần chúng ta quen gọi là Long Dương. Chủ thần biển chính là Hải Long Dương. Chủ thần sông là Long Dương sông suối. Giống như ở Trung Quốc thì Trường Giang, Hoàng Hà cũng là thần nước lớn. Ngoài chủ nước ra, lớn nhỏ thì không nhất định. Ý nghĩa biểu pháp của họ chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được. Thần nước này rốt cuộc có Long Dương hay không? Nhất định là có. Làm sao biết được? Trong kinh Phật giới thiệu cho chúng ta rất nhiều. Phật không vọng ngữ. Quý vị thử nghĩ xem, cỏ cây hoa lá đều có thần. Sông núi, đất đai, chỗ nào không có thần? Phía trước chúng ta học qua chủ thần đất. Trong kinh Địa Tạng có Kiên Lao Địa Thần. Đó là tổng thần đất của cõi Diêm Phù Đề. Ở Trung Quốc Ngũ Nhạc, Đông Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc ở Hoành Sơn. Đây cũng là thần đất, thần núi. Thần nhỏ có Thành Hoàng Thủ Địa. Chúng tôi ở Singapore nhìn thấy có từ đường nho nhỏ Đại Bá Công đều là chủ thần đất. Cho nên sông ngòi quả thực có thần. Loài người chúng ta nếu muốn sống được hạnh phúc ở đời này, phải làm tốt quan hệ với quỷ thần. Nếu quý vị làm không được tốt thì rất phiền phức. Bây giờ lũ lụt ở Trung Quốc đại lục vô cùng nghiêm trọng, hình như quan hệ với những thần nước này làm không tốt. Quả thật là như vậy. Mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy thần trời, thần đất, quả thật là có tồn tại. Không những người Trung Quốc tin tưởng, người Ấn Độ tin tưởng, người phương Tây cũng tin tưởng. Tin tưởng có quỷ, tin tưởng có thần. Điều này mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Tuy mắt thịt nhìn không thấy, nhưng họ quả thật có ảnh hưởng đối với chúng ta. Ảnh hưởng gì? Nếu từ góc độ khoa học ngày nay mà nhìn, có ảnh hưởng của làn sóng. Khoa học ngày nay thừa nhận có dao động. Sống trong không gian vô cùng phức tạp. Cho nên loài người chúng ta sống trong từ trường này không an, thân tâm đều không an. Nguyên nhân là vì từ trường này quá phức tạp. Tại sao mọi người đi đến niệm Phật đường cảm xúc không giống nhau? Từ trường của niệm Phật đường rất lớn mạnh, nó là ôn hòa. Cho nên lúc quý vị đi vào khu vực này, lực hút của nó rất lớn, cảm thọ của quý vị lập tức không giống nhau. Ảnh hưởng của dao động. Chỉ cần là vật tướng đều có dao động. Bởi vì tất cả vật chất, khoa học bây giờ hiểu biết rất rõ ràng. Tổ hợp của nó đều là nguyên tử, điện tử. Phân tích đến cuối cùng gọi là hạt căn bản. Những hạt căn bản này đều là động. Chỉ cần nó động thì nó có sống. Cho nên dạng vật đều có dao động, liên quan mật thiết với cuộc sống tinh thần của chúng ta. Làm gì có đạo lý không bị ảnh hưởng? Dao động ảnh hưởng càng lớn là khởi tâm đồng niệm. Sống của tư tưởng, sống tâm. Điều này lớn hơn nhiều so với sức ảnh hưởng của sóng vật. Quỷ thần không có sắc tướng, họ có khởi tâm đồng niệm, suy nghĩ. Sức mạnh dao động của suy nghĩ đó không kém hơn chúng ta, thậm chí còn lớn mạnh hơn. Có thể nhìn thấy từ chỗ nào? Có rất nhiều đồng tu buổi tối khi ngủ nằm mơ ác mộng. Sau khi tỉnh mộng, cả người toát mồ hôi lạnh. Mơ thấy ma, mơ thấy yêu ma quỷ quái, sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh, chứng tỏ sống của họ mạnh hơn quý vị. Quý vị ở trong từ trường của họ, bị họ chi phối. Còn có đồng tu mơ thấy bị bóng đè. Ma có rất nhiều loại, rất phức tạp. Điều này bản thân chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch, toàn thân nhúc nhích không được. Đây là nguyên nhân gì? Sống của họ mạnh hơn quý vị. Từ trường của quý vị không bằng họ, hoàn toàn bị họ khống chế. Họ không tách rời thì quý vị không nhúc nhích được. Trong tâm rất rõ ràng. Người học Phật gặp phải tình hình này, nếu như bỗng nhiên nhớ lại niệm Phật A-di-đà, niệm Quan Âm Bồ-Tát, chỉ cần niệm một tiếng, ma lập tức đi ngay. Quý vị lập tức tỉnh dậy. Điều này nói rõ sống đó của họ rất lợi hại, rất lớn mạnh, nhưng không bằng sống của Phật. Chúng ta vì niệm một câu Phật hiệu, tiếp xúc được tần số của Phật, được Phật lực gia trì, tần số tiếp xúc thông suốt, dao động của nó không sánh bằng. Cho nên họ liền rút lui. Không rút lui thì cũng không thể trở ngại nữa. Điều này từ nhà khoa học nói, Phật Pháp chúng ta nói qua. Người phương Đông bây giờ lưu hành nói khí, trong luyện khí công nói khí, người nước ngoài nói từ trường, nhà khoa học nói sống. Một sự việc, danh từ không tương đồng, một sự việc. Hiểu rõ đạo lý này thì biết được trời đất vạn vật và dao động từ trường của bản thân chúng ta liên quan mật thiết. Làm gì có đạo lý không liên quan? Cho nên giáo dục của thời xưa vô cùng coi trọng liên lạc với trời đất quỷ thần, còn quan trọng hơn so với ngoại giao quốc tế bây giờ. Đế vương đại thần, thủ trưởng địa phương của các nơi, ngày Tết tế lễ quỷ thần, đó là làm ngoại giao. Liên lạc với trời đất quỷ thần, chúng ta phải làm tốt mối quan hệ này. Họ có thể bảo hộ địa phương này quốc thái dân an, giảm thiểu tai họa. Có đạo lý không thể nói nó là mê tín. Người bây giờ không hiểu rõ đạo lý này, dùng hai từ mê tín bôi xóa tất cả. Tai họa trùng trùng hiện tiền, không hiểu được nguyên nhân gây ra tai họa. Dùng thái độ khoa học đi tìm nguyên nhân, chỉ có thể tìm thấy nguyên nhân của sự việc. Nguyên nhân càng ẩn sâu tìm không được. Trong Phật Pháp nói vô cùng rõ ràng, Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta, nước từ đâu đến? Đến từ lòng tham. Tham ái là nước, sân nhuế là lửa, ngu si là gió, bất bình là chấn động, động đất. Trong kinh Đức Phật nói như thế. Nhưng người bây giờ coi Phật giáo là mê tín, chúng ta là mê tín, họ không mê tín, vậy còn có cách gì? Làm sao mở rộng giáo dục Phật giáo, để mọi người xã hội có nhận thức mới về nó, khẳng định nó, nghiêm túc cố gắng tu học. Nói trên lý luận Phật Pháp, giáo dục Phật giáo thực sự có thể đạt được, tiến hành rộng rãi, hết thảy mọi tai họa tự nhiên nhất định sẽ không phát sanh. Thật sự làm được mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong thành, nhân dân an lạc, quả thực có thể đạt được. Nói điều này từ trên sự tướng thật ở những quỷ thần này. Trong những quỷ thần này cũng có chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện. Điều đó chính là chỗ này nói, đáng lý chủ thần xong để độ, thì thị hiện thân chủ thần xong mà nói pháp. Đây là một loại hiện thân của chư Phật Bồ Tát. Trong Biểu Pháp, Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta, biểu pháp của họ là Pháp Hà Lưu Chú. Pháp là Phật Pháp, cũng chính là biểu thị lưu truyền của Phật Pháp. Giống như nước chảy khắp mặt đất, lấy ý nghĩa này. Nhuận ích quần phẩm, khiến tất cả chúng sanh đều có thể được sự thấm nhuần của nước. Vạn vật mới có thể sinh trưởng. Điều này là chỗ tốt, chỗ lợi ích của nước. Hữu ư, sanh tử bộc lưu, chuẩn bị phiêu nịch. Đây chính là lúc tai họa lũ lụt. Những chủ thần sông đến cứu tế những nhân dân gặp nạn. Chủ thần sông có những ý nghĩa này. Chúng ta có thể tiếp tục mở rộng những ý nghĩa này. Pháp bao gồm Pháp thế gian và Pháp xuất thế gian. Chỉ cần pháp này có thể lợi ích mọi người thì nên lưu thông rộng rãi. Tạo phúc xã hội, tạo phúc nhân dân, công đức lợi ích vô lượng vô biên. Vô cùng đáng tiếc, người thế gian bị phiền não làm mất đi tự tánh. Chỉ nhìn thấy được lợi nhỏ trước mắt. Bỏ qua điều họ đáng phải đạt được, họ có thể đạt được lợi ích thù thắng vô cùng. Điều này vô cùng đáng tiếc. Bây giờ đồ vật thế gian họ hơi hơi có một chút thành tựu, một chút phát minh, họ yêu cầu chuyên lợi. Chuyên lợi thì như thế nào? Không thông. Không thông thì nước phải tràn lan thành quả. Nước không thể chảy, vậy thì phiền phức lớn rồi. Họ không biết được lợi ích lớn, chỉ nhìn thấy lợi ích nhỏ trước mắt. Thật ra ở trong cửa Phật, chúng ta cũng đã từng nhìn thấy in những kinh Phật này. Thật sự là lợi ích chúng sanh, nhưng mà mặt sau in là bản quyền có sở hữu, ấn tống bị truy cứu, vì vậy không thể lưu thông. Trước đây tôi giảng kinh đã từng nói qua rất nhiều lần, loại người này tương lai nhất định đọa ác đạo, Căn cứ vào đâu đọa ác đạo? Bản quyền có sở hữu, ẩn tông bị truy cứu. Mấy chữ này là tội chứng đầy đủ. Diêm La Vương liền lấy mấy chữ này, đây là của ông, bản quyền sở hữu của ông, thì phải phán ông xuống địa ngục. Tại sao vậy? Quý vị in ấn kinh Phật, đây là bản quyền của Phật. Quý vị lấy cắp bản quyền của Phật, chiếm làm của mình tự có, còn không cho lưu thông, quý vị không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Kinh sách của Phật, chú giải của người xưa, họ chẳng qua làm mới sắp xếp một chút thành một bản mới, phía sau còn thêm vào bản quyền sở hữu. Quý vị nói xem làm vậy được sao? Nếu như là trước tác của bản thân quý vị, về tình có thể lượng thứ, không phải của bản thân. Những điển tịch của cổ thánh tiên hiền lưu truyền lại, bản thân họ làm một bản mới in ra, phía sau cũng là bản quyền có sở hữu, ấn tống bị truy cứu. Họ làm sao có thể phát tài được? Chướng ngại pháp thân quậy mạng của tất cả chúng sanh, tội cực nặng. Cho nên người bây giờ không bằng người xưa. Sách xưa, sách xưa bản khắc gỗ, phía sau trước giờ chưa từng có bản quyền sở hữu, không có. Đặc biệt là in ấn kinh Phật, mỗi một bộ kinh Phật phía sau đều là khuyến khích quý vị, khuyên quý vị đi lưu thông công đức vô lượng. Người xưa in ấn sách đều hy vọng quý vị có năng lực khắc bản tiếp tục lưu thông. Người xưa đi học có trí tuệ, thông minh. Người bây giờ đi học hồ đồ, càng học càng hồ đồ. Không học còn thông minh, càng học càng hồ đồ. Quý vị nói có tệ hại chăng? Chủ thần sông, ý nghĩa biểu pháp thật sự chính là lưu thông. Quý vị nhìn sông ngòi, nếu như nó có thể lưu thông thuận lợi, làm sao có tai họa? Sẽ không có tai họa. Chỉ có nó lưu thông không thuận lợi thì nó tràn lan thành họa. Làm sao duy trì lưu thông thuận lợi của sông ngòi? Bây giờ nói đây là việc của chuyên gia thủy lực. Thủy lực của một quốc gia, của một khu vực là xây dựng chủ yếu. Quốc gia, xã hội văn minh cao vô cùng chú ý đến công trình thủy lực. Chính phủ Singapore đối với quy hoạch của cả thành thị thông suốt đường dẫn nước dưới đất, đây là xây dựng công trình cơ bản quan trọng nhất. Nước mưa làm sao thoát ra? Nước thải, nước dơ làm sao thoát ra? Họ làm rất tốt, cho nên đô thị này sạch sẽ như vậy, khiến cho người ở chỗ này cảm thấy rất thoải mái. Đường dẫn nước lưu thông, nó không trở ngại. Dòng nước nhỏ cũng vậy, sông ngòi lớn cũng vậy, cùng một đạo lý. Sông Trường Giang thường lưu, quanh năm Có một số cát bùn theo dòng nước chảy đến hạ lưu, tạo thành ứ đồng. Nếu như thời gian lâu dài sẽ làm tắc dòng sông. Khiến nước chảy không thuận lợi. Tốc độ chảy thì chậm rãi. Vì thế, lúc mưa nhiều thì tạo thành tai họa. Nếu như chúng ta lúc bình thường có thể chú ý đến những sự việc này, bình thường đào sạch những cát bùn này đi, duy trì độ sâu rộng của dòng sông, để nó lưu thông không tắc. Giả lại, những bùn đất này sau khi đào bới nó ra, không những có thể tăng cao đê hai bên sông, những bùn đất này vô cùng màu mỡ. Trồng thực vật là một môi trường vô cùng tốt. Giúp đỡ thực vật sanh trưởng. Một số nhánh sông ở nước ngoài, chúng ta nhìn thấy công trình thủy lợi của người ta, khe núi nước đều làm thành hồ chứa nước. Dòng sông, một dòng nước chảy đều có rất nhiều đập nước. Nó có thể điều tiết lượng nước. Lúc nước nhiều, mở đập nước cho nước chảy, để dòng nước chảy vào sông, chảy ra biển. Lúc nước mưa ít, ngăn nó lại, để nguồn nước không thiếu. Cho nên làm tốt công trình thủy lợi, lũ lụt và hạn hán đều không có. Lúc nước nhiều có thể bài trừ ra được. Lúc nước mưa ít, nước để dành đủ để tưới tiêu đồng ruộng. Lũ lụt hạn hán đều không có. Chúng ta cần có quy hoạch tốt, cũng cần phải hợp tác với Long Dương. Quan hệ nội ngoại, quan hệ âm dương đều phải làm tốt, thì việc làm rất thuận lợi, sẽ làm rất viên mãn, rất thành công. Đối với xã hội là sự nghiệp phúc lợi rất lớn. Xây dựng cơ bản của một quốc gia bình thường là nói xây dựng thủy lợi, đường xá, cũng chính là giao thông. Giao thông bây giờ có quốc lộ, đường sắt, có thêm đường hàng không. Hiện đại vẫn còn thêm một số năng lượng phát điện. Làm tốt bốn việc này, cho nền móng của quốc gia này vững chắc. Cho dù sản sanh một loại sản nghiệp nào, đều có thể tạo phúc cho mọi người xã hội, đều có lợi ích chúng sanh thế giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy, loại ngành nghề nào trong xã hội cũng đều nói đến. Kinh Hoa Nghiêm là bánh xe pháp đại viên mãn, thật sự là không sót một pháp nào của thế xuất thế gian. Cho nên họ đại diện chung cho pháp thế xuất thế, lợi ích tất cả chúng sanh, đức hạnh lưu thông. Mời xem kinh văn: sở dị phổ pháp tấn lưu chủ hải thần. Trong đức hiệu, vị thứ nhất cũng dùng bốn chữ. Từ trong bốn chữ này, chúng ta nhận thức hàm nghĩa của nó. Tấn lưu, vì chỗ này đều nói đến nước. Cho dù là biển, là sông lớn, sông nhỏ, nước nhất định là lưu động. Tấn lưu, nước chảy rất nhanh. Phổ là phổ biến. Phát là phát khởi. Đức hiệu này là yêu cầu chúng ta, hướng dẫn chúng ta phải phát tâm bình đẳng, phát tâm thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng thì phổ phát. Phải làm cho giáo dục của Đức Phật giống như sông ngòi chạy khắp mặt đất, ngày bây giờ chính là nói làm sao đem Phật pháp lưu thông đến toàn thế giới. Dạy học Phật pháp là lợi ích chân thật, trí huệ chân thật, không có bất kỳ giới hạn, vượt qua giới hạn của quốc gia, vượt qua giới hạn của chủng tộc, vượt qua giới hạn của văn hóa, vượt qua giới hạn của tôn giáo, mới gọi là phổ pháp. Có một giới hạn không thể vượt qua thì không gọi là phổ. Phổ pháp chính là phổ độ chúng sanh. Chữ tấn rất hay, phải nhanh, không thể đợi. Đợi là kéo dài thời khắc nhân duyên nghe pháp của chúng sanh. Cho nên công việc hoằng pháp càng nhanh càng tốt. Quý vị làm trễ một ngày, chúng sanh chịu khổ thêm một ngày. Cơ hội nghe pháp của họ trễ một ngày. Nếu quý vị trễ một tháng thì họ trễ đến một tháng. Cho nên sự việc này cần nhanh chóng, nhất định không thể chờ đợi. Trừ phi là cơ duyên không chín mùi, điều kiện không đầy đủ, rất muốn làm, tâm có dư mà không đủ sức, điều đó không thể trách bản thân được. Ví dụ nếu như điều kiện đều đủ, quý vị không làm, đó chính là lỗi của quý vị. Nhất định phải làm. Thời gian này điều kiện không đủ, chờ đợi cơ duyên, tăng cường bản thân, chờ đợi cơ duyên, thái độ này thì đúng rồi. Có điều kiện nhất định phải thực hiện sự nghiệp hoằng pháp lời sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta làm bạn không mời, chính là ý nghĩa này. Không cần đợi người ta đến cầu pháp, phải chủ động đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người. Phải chăm chỉ cố gắng mở rộng. Lợi ích quả báo này bất khả tư nghị. Khoa học, kỹ thuật bây giờ phát đạt, người giảng kinh nói pháp ít, đừng bận tâm. Trước đây không có những công cụ máy móc này, người giảng kinh hoằng pháp nhất định phải nhiều. Bởi vì chúng ta là phàm phu, không có thuật phân thân. Mỗi một khu vực xây dựng một giảng đường, ở đó giảng kinh người nghe đều có hạn. Cho nên phải chăm lo cho quảng đại quần chúng, thì những người giảng kinh nói pháp này cần rất nhiều, quý vị mới có thể làm được. Bây giờ thật sự không cần thiết, thật sự phát tâm có thể xả thân vì người, nói lời chân thật, 10 người 8 người là đủ rồi. Mười người, tám người này có thể cùng nhau đoàn kết, lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật. Tương lai chúng tôi tin tưởng sâu sắc, bởi vì người thế gian suy cho cùng bây giờ tiếp xúc Phật pháp vẫn là số ít, vẫn còn hiểu lầm đối với Phật pháp là đại đa số. Nếu như mọi người đều hiểu biết Phật pháp, khẳng định Phật pháp, sau này đài truyền hình không chiếu Phật pháp thì không có người nghe. Không phải chúng ta đi tìm họ, mà là họ đến tìm chúng ta. Tôi tin tưởng nhất định sẽ có ngày này. Mượn truyền hình vệ tinh, mượn mạng internet để truyền tải, hiện trường đạo tràng này của chúng ta chính là đối với tất cả chúng sanh toàn thế giới nói pháp. Cho nên người ít không cần lo, có thể đem sự việc này làm rất viên mãn, có thể làm rất thù thắng, làm được rất tốt. Nếu như có chính phủ hiền minh, lãnh đạo hiền minh, nhận thức rõ ràng điểm này, dùng công cụ truyền bá quốc gia để làm công tác giáo dục Phật giáo, giáo hóa mọi người trong xã hội, thu được hiệu quả càng lớn. Chúng ta bây giờ mới khẩn cầu, tuy chỉ mới bắt đầu, hiệu quả chúng ta đã nhìn thấy rồi. Chương trình này ở đài truyền hình chiếu ra, nhận được sự hoan nghênh của rất rất nhiều người. Chúng ta bây giờ có một khuyết điểm rất lớn, chiếu ra đài truyền hình nước ngoài, chúng ta nói là tiếng Hoa, chỉ có đối tượng Hoa Kiều nghe hiểu được tiếng Hoa. Cho nên công việc của chúng ta, hôm nay chúng ta cần một số nhân tài. Làm sao có thể đem nó dịch thành ngôn ngữ chủ yếu của các quốc gia? Đây là một công việc quan trọng của chúng tôi. Đột phá trở ngại trên mặt ngôn ngữ, điều đó lợi ích rất lớn, có thể trừ bỏ ngăn cách trùng trùng của thế gian, hiểu lầm trùng trùng, kỳ thị trùng trùng. Điều này mới có thể thúc tiến thế giới đại đồng, mới có thể thúc tiến loài người hiểu biết lẫn nhau. Tôn kính lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, thúc tiến phồn hoa hưng thành, an định hòa bình của thế giới. Phật Pháp Đại Thừa đặc biệt là dạy bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm này, quả thật có thể giúp chúng ta đạt đến mục đích này. Mục đích này là trên thế giới rất nhiều người lãnh đạo có trí tuệ, trong giấc mơ của họ hy vọng tìm được, không biết dùng phương pháp gì để có thể làm được. Làm gì biết được phương pháp này chính là ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là ý nghĩa bao hàm trong danh hiệu Phổ Pháp Tấn Lương. Vị thứ hai, chủ thần song phổ khiết tuyền giảng. Tuyền giảng, dùng lời bây giờ nói là nguồn nước. Sông lớn, hồ lớn đều xuất phát từ nguồn nước. Nước từ dưới đất chảy ra, chảy thành một con suối nhỏ, kênh rạch nhỏ hơn suối, tụ hội từ từ rất nhiều nhánh sông hợp lại làm thành sông lớn. Nếu chúng ta muốn để cho nước thật sự có lợi ích tất cả chúng sanh, phải chú ý đầu nguồn của nó. Đầu nguồn của nó phải chú ý điều gì? Phổ khiết. Quan trọng. Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh thân tâm thanh khiết, đặc biệt là tâm lý. Tâm lý phải thanh tịnh, phải sạch sẽ, không ô nhiễm. Giả lại, không thể chỉ lo cho bản thân, nhất định phải hiểu được hết thảy tất cả đầu nguồn sông ngòi, đều phải làm được thanh tịnh không dơ. Bởi vì tất cả nước đến cuối cùng đều chảy vào biển lớn. Biển lớn thì giống như một cộng đồng xã hội sinh sống của chúng ta. Mỗi đầu nguồn nhỏ thì giống như các chủng tộc không giống, văn hóa, phương thức sinh hoạt không giống, tín ngưỡng tôn giáo không giống. Dễ so sánh với đầu nguồn. kết cấu của toàn xã hội vô cùng phức tạp, tuyền giảng nhiều người, đều có thể khiến nó tịnh quá. Dựa vào cái gì? Nhất định phải dựa vào giáo dục. Cho nên trở về trong biểu pháp vẫn là đem dạy học thế xuất thế gian của thánh hiền phát triển rộng rãi, mới có thể khiến tư tưởng của tất cả chúng sanh thuần khiết. Đột phá trở ngại trùng trùng, ngăn cách trùng trùng, mới có thể đạt đến tất cả chúng sanh cùng tồn cùng vinh, mục tiêu hợp tác trời giúp. Chỉ có cùng tồn cùng vinh, hợp tác trợ giúp, mới thật sự đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Hạnh phúc mỹ mãn không phải một mình tôi, là hy vọng tất cả chúng sanh, người người đều có thể đạt được. Điều này phải dựa vào dạy học thế xuất thế gian của thánh hiền mới được. Quý vị phải ghi nhớ, Phật pháp không tách rời pháp thế gian. Thế pháp và Phật pháp là một, không phải hai. Thế pháp gọi là gì? Giác ngộ tất cả pháp đều gọi là Phật pháp. Mê tất cả pháp đều gọi là thế pháp. Thế pháp và Phật pháp chỉ có mê ngộ không đồng. Ngoại trừ mê ngộ ra, tìm không ra chỗ không giống của nó. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ điều này, sau đó mới biết được làm sao tu học. Làm sao lưu thông Phật pháp, làm sao phát triển Phật pháp rộng rãi. Cho nên một khái niệm cơ bản quan trọng nhất hiện tại, Phật pháp nhất định không phải là tôn giáo. Phật pháp là giáo dục, Phật pháp là dạy học. Đối tượng giáo dục của nó quả thật là tất cả chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới. Ở trong Phật pháp chúng ta nói cửu giới chúng sanh, từ trên Bồ Tát pháp giới dưới đến địa ngục pháp giới đều là đối tượng dạy học của họ. Tiếp nhận hung đúc của Phật pháp, phát tâm chăm chỉ tu học Phật pháp, chúng sanh chính giới đều gọi là Bồ Tát. Thật sự có thể đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng sanh chính giới đều gọi là Như Lai, đều là chư Phật, không ở hình tướng. Trên hình tướng có sai biệt, Phật Bồ Tát, chư Phật Như Lai không có sai biệt. Đầu tiên chúng ta phải nhận thức rõ ràng về nó. Hạ thủ từ phổ khiết tuyền giảng, Chỗ này dụng ý rất sâu. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.